Chương 647, Quỷ Như Lai Tôn Ngộ không từng chứng kiến uy lực của lôi hỏa chích viêm pháo, một phát toàn lực có thể khiến ngay cả thiên tôn cũng bị thương. Hắn còn nhớ rõ cảnh thông thiên giáo chủ bị lôi hỏa chích viêm pháo hấp thu linh lực ở tuần thiên giới. Bát giới hiện tại tu vi như thế nào, ngay cả đạo văn cũng chưa học. E rằng hắn có ép khô hết linh lực trong cơ thể cũng không đủ để khai hỏa lôi hỏa chích viêm pháo. Khi lôi hỏa chích viêm pháo hấp thu đầy đủ năng lượng để khai hỏa, nó sẽ hút hết mọi thứ xung quanh, nó sẽ hút bát giới thành xác khô. Nó, nơi đây là thế giới khí trung của Tôn Ngộ Không, nơi linh lực cao gấp hàng chục lần thế giới trung cấp và gấp mười mấy lần thế giới cao cấp. Linh khí ở đây thậm chí còn nồng đậm hơn tuần thiên giới. Hơn nữa, Tôn Ngộ Không còn đặt vài ngọn núi linh thạch lớn xung quanh lôi trì để bát giới tu luyện tốt hơn. Nếu để lôi hỏa chích viêm pháo hấp thu hết linh lực, nó sẽ phá hủy thế giới khí trung của Tôn Ngộ Không, khiến kim cô bổng của hắn trở nên vô dụng. Tôn Ngộ Không không thể để điều đó xảy ra. Tuy nhiên, khi Tôn Ngộ Không dịch chuyển tức thời đến sau lưng bát giới, hắn bỗng dừng lại, biểu lộ trên mặt vô cùng kỳ quặc. Nó giống như khi bạn đang che tay chờ đợi tiếng sấm sét kinh hoàng sau tia chớp lóe sáng, nhưng chỉ nhận được tiếng trống khe khẽ. Biểu cảm của Tôn Ngộ Không lúc này cũng giống như vậy, kinh ngạc tột độ. Khi xuất hiện sau lưng bát giới, Tôn Ngộ Không thấy bát giới đang tán dóc với lôi hỏa chích viêm pháo, vừa ăn vừa trò chuyện. Bát giới cầm một viên linh thạch to, bẻ đôi và ném một nửa vào miệng mình, nửa còn lại vào miệng lôi hỏa chích viêm pháo. Hai bên còn đang bàn tán về việc linh thạch ở đâu ngon và linh thạch trên núi kia tinh khiết hơn. Tôn Ngộ Không còn nhìn thấy hào quang đỏ rực dần dần ngưng tụ trên lôi hỏa chích viêm pháo. Biết đây là dấu hiệu lôi hỏa chích viêm pháo sắp khai hỏa, Tôn Ngộ Không vội vàng kéo bát giới ra khỏi lôi hỏa chích viêm pháo và quát lên: "Bát giới, ngươi đang làm gì? Ngươi có biết?" Lời nói của Tôn Ngộ Không còn chưa ra hết, lôi hỏa chích viêm pháo không hề khai hỏa như hắn tưởng mà tạo thành lồng giam hào quang màu đỏ bao trùm toàn bộ cương giá đại tu Phật giáo. Tôn Ngộ Không muốn nói gì đó nhưng lại nuốt xuống. "Cái này ngươi lấy được ở đâu?" Hắn kinh ngạc phát hiện ra rằng trừ bát giới đã có một mối liên hệ kỳ lạ với lôi hỏa chích viêm pháo và dường như có thể hoàn toàn điều khiển nó. Trừ bát giới không vội trả lời mà vỗ vào lôi hỏa chích viêm pháo và nói: "Một phát ăn tất. Sau đó chúng ta đi ăn ngọn núi khác." Rồi hắn mới quay sang Tôn Ngộ Không: "Đại sư huynh, cái này thực ra lần trước ta muốn nói với ngươi nhưng sợ ngươi mắng ta." Nghe vậy, lông mày Tôn Ngộ Không nhíu lại, một cảm giác không lành mạnh dâng lên. "Có gì cứ nói, ta không mắng ngươi." Trư Bát Giới thành thật gật đầu: "Sau khi ngươi đưa ta đến đây, ta đã bế hoàng một hôm chán nản, ta đi xuống đáy lô trì xem có gì ăn được không. Thì ra ta phát hiện ra thứ này, đại sư huynh không biết. Nó giống như một khối đá bia màu trắng, ẩn chứa năng lượng hỏa thuộc tính vô cùng khủng khiếp." Lông mày Tôn Ngộ Không cau lại. "Vậy sau đó thì sao?" Trư Bát Giới ngượng ngùng nói. "Sau đó ta không nhịn được, bèn ăn nó." Tôn Ngộ Không tức đến nghẹn họng. Vật phẩm mà hắn dùng để giúp Bát Giới tu luyện chấn giới thiên bi ly hỏa số 9, vậy mà bị Bát Giới ăn mất, chấn giới thiên bối thể ăn ư? Tuy nhiên, Tôn Ngộ Không không nổi giận mà bình tĩnh hỏi. "Vậy sau đó thì sao?" "Sau đó, ta nhổ ra quả trứng gà vỏ đỏ này. Lúc đầu ta tưởng đó là trứng gà thật và định nấu ăn, nhưng khi ta vừa đốt lửa, nó lại không chín. Ta nhanh chóng nhận ra nó rất thú vị và hợp tính với ta, vì vậy chúng ta trở thành bạn tốt. À, thiên bí thực ra không hẳn là bị ăn, mặc dù nó bị ta tiêu hóa, nhưng nó vẫn có thể xuất hiện khi ta muốn." Nói xong, Trừ Bát Giới giơ tay lên và trấn giới thiên bí ly hỏa số 9 hiện ra trong tay hắn. Tôn Ngộ không biết nói gì. Mắng thì không thích hợp vì Trư Bát Giới không cố ý, nhưng nếu không mắng, Bát Giới tiếp tục như vậy, trời mới biết hắn sẽ còn ăn gì nữa. Khả năng ăn gì cũng được này của Bát Giới giờ đây lại trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Trong lúc Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới trò chuyện, lôi hỏa chích viêm pháo liên tục bắn ra 30 tia sáng hồng. Khi Tôn Ngộ Không quay lại nhìn, không còn bóng người nào trong vòng hào quang đỏ rực, chỉ còn lại những hố lớn nhỏ. Với sức mạnh của lôi hỏa chích viêm pháo, tiêu diệt những kẻ ở cấp hóa đạo chỉ đơn giản như ăn sáng. Có lẽ đây là giới hạn sức mạnh của lôi hỏa chích viêm pháo, nếu không, một phát bắn bình thường sẽ không thể xuyên thủng thế giới khí chung, mà chỉ tạo ra một hố sâu không đáy. Nhìn Trư Bát Giới ôm lôi hỏa chích viêm pháo hối hả chạy đến một ngọn núi linh thạch khác, rồi cùng nhau ăn linh thạch từng viên một, Tôn Ngộ Không thực sự không biết nói gì. Bát Giới này đã mang đến cho hắn quá nhiều bất ngờ. Vốn dĩ hắn nghĩ rằng chỉ khi tu vi của Bát Giới đạt đến cấp đạo văn mới có thể nhận chủ trấn giới thiên bì, nhưng không ngờ với tu vi hóa đạo hiện tại, Bát giới đã trở thành chủ nhân của trấn giới thiên bì và vô tình luyện hóa lôi hỏa chích diêm pháo thành pháp bảo bản mệnh. Quả là một điều vô cùng ly kỳ. Lúc đầu Tôn Ngộ không chỉ muốn bát giới rèn luyện một chút năng lực thực chiến, nhưng lôi hỏa chích diêm pháo đã giải quyết tất cả mọi chuyện một cách nhanh chóng. Tuy điều này phù hợp với tính cách lười biếng của bát giới, nhưng Tôn Ngộ không nhận ra rằng mọi thứ đang dần vượt ngoài tầm kiểm soát của hắn. Gần đây, hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh vận mệnh mạnh mẽ đang tác động đến sư phụ và Tiểu Bạch Long, thúc đẩy họ phát triển. Mặc dù có chút lo lắng, nhưng Tôn Ngộ không tin rằng đây là điều tốt cho cả hai. Riêng sư phụ có một trường hợp đặc biệt, nhưng có lẽ cũng không có vấn đề gì lớn. Tiểu Bạch Long chắc chắn không có vấn đề gì. Bát giới cũng đã ổn thỏa. Tiếp theo, Tôn Ngộ không sẽ đến gặp Như Lai. Thân ảnh hắn biến mất và xuất hiện trước mặt Như Lai. Tuy nhiên, lúc này bên cạnh Như Lai còn có một người khác, Kế Mông. Tu vi hiện tại của Kế Mông đã đạt đến Vũ Văn Chí Tôn. Vốn dĩ với tu vi ban đầu, hắn không thể nào đạt đến cấp độ này. Nhưng nhờ năng lực thanh lọc của lôi trì, tạp chất trong cơ thể hắn được loại bỏ hoàn toàn, từ đó tư chất cũng được cải thiện đáng kể. Sau đó Kế Mông và anh Chiêu tiếp tục hấp thụ nhiều thiên tài địa bảo. Với tư chất hiện tại, Kế Mông hoàn toàn có thể tu luyện đến Cửu Văn Chí Tôn. Sau khi Như Lai bị thu vào thế giới trung khí của Kim Cô Bổng và Kế Mông giải quyết xong chuyện của bát giới, Kế Mông đã đến gặp Như Lai. Kế Mông không có nhiều hận thù với Như Lai, nhưng cũng không thể nói là thân thiện. Lúc này, hai người đang giằng co. Khi Tôn Ngộ không xuất hiện, Như Lai chỉ liếc nhìn hắn một cái, sau đó tập trung toàn bộ sự chú ý vào Kế Mông. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng rằng tu vi của Kế Mông hiện tại cao hơn Tôn Ngộ không rất nhiều. Tôn hầu tử, đây chẳng lẽ là át chủ bài cuối cùng của ngươi? Tôn Ngộ không lúc đầu sửng sốt, sau đó nhận ra rằng Như Lai đã hiểu lầm. Hắn nghĩ rằng Tôn Ngộ không dẫn Kế Mông đến đây để đánh bại hắn. Thật vậy, tu vi hiện tại của Tôn Ngộ không chỉ là hóa đạo trung giai, trong khi Kế Mông đã đạt đến Ngũ Văn Chí Tôn, sự chênh lệch giữa hai người là vô cùng lớn. Tôn Ngộ không cảm thấy buồn cười, nhưng nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Như Lai, hắn bỗng nhiên có một ý tưởng. Đúng vậy, đây chính là át chủ bài lớn nhất của ta, với thực lực của ngươi, tuyệt đối không thể đánh bại hắn. Như Lai, nếu ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Lời nói của Tôn Ngộ không khiến Như Lai vô cùng tức giận, bởi vì dưới thiên địa hỏa nhãn của hắn, hắn phát hiện ra rằng Như Lai đang có một số biến đổi. Hắn cũng có át chủ bài của riêng mình. Ha, tầm nhìn hạn hẹp chính là tầm nhìn hạn hẹp. Ngươi cho rằng chỉ với một kẻ Ngũ Văn Chí Tôn là có thể hạ gục ta ư? Tôn Ngộ không, ngươi vẫn luôn ngu muội như vậy. Ngươi không biết suốt thời gian qua ta đã trải qua điều gì, vì vậy ngươi hoàn toàn không thể nào mường tượng được ta đã mạnh mẽ đến mức nào. Vừa dứt lời, Như Lai khiến Tôn Ngộ không vô cùng kinh ngạc. Làm sao Như Lai biết Kế Mông có tu vi Ngũ Văn Chí Tôn? Theo lý mà nói, Như Lai không thể nhìn thấu tu vi của Kế Mông. Chỉ khi tu vi của một người cao hơn người khác thì mới có thể nhìn thấu tu vi của đối phương. Chẳng lẽ tu vi thực sự của Như Lai đã vượt qua Kế Mông, vượt qua cả Ngũ Văn Chí Tôn? Điều đó sao có thể? Nếu đã vượt qua Ngũ Văn Chí Tôn, vậy hắn tồn tại ở trung cấp thế giới bằng cách nào? Đúng lúc này, Như Lai đột nhiên rên rỉ một tiếng. Khí thế toàn thân hắn ta biến đổi. Khí tức Phật gia vốn thánh khiết bỗng chốc hóa thành quỷ khí dày đặc. Hai con ngươi của hắn biến thành hai hốc mắt trống rỗng. Y phục chuyển sang màu đỏ tươi như thấm đẫm máu tươi. Dung mạo Như Lai cũng thay đổi. Trên mặt xuất hiện hai hình xăm đầu quỷ. Trên đầu mọc đầy những đầu lâu nhỏ. Trước khi ta đến nơi này, ta có tên là quỷ Như Lai. Hắc, thú vị thật. Thú vị thật a, không ngờ Như Lai Phật tổ oai phong một cõi năm xưa, ngày nay lại biến thành bộ dáng này. Ha, quỷ Như Lai ư, cái tên vẫn thật uy phong. Kế Mông, giao cho người xử lý hắn, có vấn đề gì không? Lúc này, đã bảo Như Lai hóa thân thành ác quỷ, tu vi vẫn ở cảnh giới nhất văn đạo văn. Tuy nhiên toàn bộ hảo nhiên Phật lực trong cơ thể hắn ta đã biến thành sâm sâm quỷ khí, khiến người ta cảm thấy rợn tóc gáy. Nhưng đối với Tôn Ngộ không mà nói, điều này cũng chẳng đáng lo ngại. Quỷ thì sao, nói trắng ra chỉ là linh hồn bất diệt sau khi chết mà thôi. Tuy rằng đa số quỷ tu có thân thể linh thể miễn dịch được với một số công kích vật lý nhất định, nhưng bọn chúng cũng có giới hạn của riêng mình. Huống chi Như Lai hiện tại cũng không hoàn toàn biến thành quỷ tu, vẫn giữ nguyên thân thể, chỉ là Phật lực trong cơ thể hóa thành quỷ khí. Như Lai, như vậy có thể có một số thủ đoạn kỳ quái. Nhưng với chênh lệch tu vi to lớn như vậy, những thủ đoạn đó cũng chẳng đáng để quan tâm. Tôn Ngộ không không vội vàng ra tay vì lo lắng bản thân sẽ không thể kiềm chế sát ý và trực tiếp giết chết Như Lai. Hiện tại, Như Lai vẫn còn nhiều bí mật mà hắn cần khai thác. Kiếm Mông đã tu luyện ở trung giới giới trong một thời gian dài, nhưng mỗi ngày chỉ có thể giao thủ với một người duy nhất là anh Chiêu. Khiến hắn ngứa ngáy khó chịu. Nếu không phải Tôn Ngộ không dặn dò trước, những cường giả đại tôn Phật giáo kia có lẽ không đủ để hắn giết. Nay có cơ hội, Kế Mông đương nhiên không muốn bỏ qua, hắn vội vàng đáp ứng, sau đó không nói nhiều lời, trực tiếp hóa thân thành bản thể. Cơ thể bỗng chốc trở nên hư ảo, lao vuông vút về phía Như Lai. Trong nháy mắt, Kế Mông phân thân thành hai, hai thành bốn, rồi nhanh chóng lan tỏa ra khắp bầu trời, tạo thành một đội quân chỉnh tề, nghiêm chỉnh tiến công Như Lai. Trước cảnh tượng vô cùng hoành tráng này, Như Lai không hề tỏ ra ngạc nhiên, mà chỉ khẽ nói, so nhân số ư, ngươi còn kém xa. Tay phải hắn chuyển động với tốc độ ngày càng nhanh, tạo thành một quy tích hình mặt quỷ. Sau đó, Như Lai đẩy hai tay về phía trước, từ cơ thể hắn bỗng nhiên bắn ra hàng ngàn tia sáng đen. Mỗi tia sáng biến thành một con lệ quỷ gào thét lao vào đội quân phân thân của Kê Mông. Trận chiến diễn ra dữ dội như hai đội quân hùng mạnh đang đụng độ nhau. Cả lệ quỷ và phân thân của Kế Mông đều là thực thể chứ không phải ảo ảnh. Và về tu vi đơn lẻ, Kế Mông còn mạnh hơn những con ác quỷ kia. Tuy nhiên, số lượng lệ quỷ lại gấp nhiều lần, khiến cho phân thân của Kế Mông dần bị áp đảo và tiêu diệt hoàn toàn. Nhìn thấy toàn bộ phân thân tan biến, như Lai khinh thường nói. Chỉ có vậy thôi sao? Nụ cười của hắn tắt liễm, nhận ra rằng Kế Mông không thể nào bị tiêu diệt dễ dàng như vậy. Hắn gần như cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng khủng khiếp đang ập đến từ phía sau. Tuy nhiên, Như Lai không hề hoảng loạn, thậm chí không quay đầu lại. Hắn chỉ khẽ nhúng chân và toàn lực chống đỡ. Từ xa nhìn thấy cảnh tượng này, Tôn Ngộ Không vô cùng kinh ngạc. Như Lai này lại định đỡ đòn toàn lực của một gã ngũ văn chí tôn. Hắn lấy đâu ra sự tự tin? Hay là hắn không hề biết sự chênh lệch về thực lực giữa hắn và Kế Mông? Tôn Ngộ Không nhanh chóng nhận ra rằng suy nghĩ của mình là sai lầm. Khi Kế Mông tung cú đánh vào sau lưng Như Lai, hắn bỗng nhiên kêu thảm thiết. Y phục của Như Lai bị xé rách, và vô số gai nhọn sắc bén mọc ra từ sau lưng hắn. Cú cạo của Kế Mông hoàn toàn bị gai xương chặn lại. Những gai xương này không hiểu vì sao lại cứng rắn và sắc bén đến vậy. Dù là ngũ văn chí tôn như Kế Mông cũng không thể chịu nổi một đòn. Toàn bộ bàn tay phải của Kế Mông bị xuyên thủng, nhưng gai xương vẫn không hề hấn gì. Ngay lúc Kế Mông đau đớn và tinh thần hơi phân tán, Như Lai đột một xoay người, tung cú đấm trực diện vào bụng hắn. Kế Mông phun ra một ngụm máu tươi, chưa kịp bay ngược ra sau, khuỷu tay trái của Như Lai đã giáng mạnh lên cằm hắn. Lần này, Kế Mông mới thực sự bị đánh bay. Như Lai không truy kích, mà cởi bỏ bộ quần áo rách rưới do gai xương đâm thủng, lộ ra thân hình với lớp da dày như da tê giác, chi chít những gai xương sắc nhọn khác thường. Thì ra ngươi lại ẩn giấu sức mạnh này. Như Lai, ngươi quả thật là giỏi che giấu. Sau cú đấm vào bụng Kế Mông, tu vi của quỷ Như Lai bộc phát, đạt đến cảnh giới thất văn chí tôn.